Thái độ sống đạo. Cha Giuse Nguyễn Trường Xuân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, vào một ngày nóng bức của tháng 7 năm 1969, trên boong tàu của một chiếc hàng không mẫu hạm ở Thái Bình Dương, các thủy thủ đang đưa ống nhòm để tìm kiếm trong vùng biển trời phía trên chiếc mẫu hạm, thì bỗng nhiên họ kêu lên có 3 chiếc dù màu cam và trắng nở xòe ra trên bầu trời xanh thẳm. Đong đưa phía trên là một vật giống như là một trái banh, và đó chính là chiếc phi thuyền con Apollo thứ 11. Vài phút sau thì chiếc phi thuyền con đâm sâu vào dòng nước ấm áp của Thái Bình Dương, và nước biển tung tóe lên, đánh dấu sự kết thúc thời thành công của chuyến du hành mang 3 người lên mặt trăng. Khi các phi hành gia mỉm cười trồi lên từ chiếc phi thuyền nhỏ, Tổng thống của Hoa Kỳ lúc ấy là Nixon liền nhảy mừng tung tăng, hớn hở trên boong chiếc mẫu hạm. Ông đã bay nửa vòng trái đất để đến đây chứng kiến cái giây phút làm nên lịch sử này. Và Tổng thống nói rằng cái vệt nước tung tóe của chiếc phi thuyền đã đánh dấu sự kết thúc tuần lễ vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại kể từ cuộc tạo dựng. Và rồi trong những ngày tháng đầy phấn khởi sau đó, 3 phi hành gia đã thực hiện chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Họ đã đi thăm viếng 23 quốc gia trong vòng 45 ngày. Và phi hành gia Anne Aldrin là một trong 3 phi hành gia đã lên cung trăng vào cái thời điểm đó, đã nói như thế này: một trong những thời gian phấn khích nhất của chuyến đi đó là cuộc thăm viếng Vatican. Các phi hành gia thật là xúc động khi nhận được món quà tặng đặc biệt của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Và Anne Aldrin đã viết trong một cuốn sách có tựa đề là Trở lại trái đất với những lời lẽ như sau: Đức Thánh Cha đã mở lớp vải gói 3 bức tượng 3 nhà đạo sĩ làm bằng sứ tuyệt đẹp. Và Ngài nói rằng 3 vị đạo sĩ đã đến được với Chúa Giêsu hài đồng là nhờ nhìn lên những vì sao. Còn chúng tôi, những phi hành gia, đã đạt đến đích của mình cũng là nhờ nhìn xem các vì sao như vậy. Khi chiêm ngắm các bức tượng bằng sứ tượng trưng cho 3 nhà thông thái, 3 phi hành gia liền liên tưởng đến câu chuyện họ đã được đọc trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay. Và chắc chắn cũng giống như chúng ta, họ cũng đã suy nghĩ nhiều về ý nghĩa sâu xa hàm ẩn trong câu chuyện. Thông thường theo ngôn từ bình dân, chúng ta có thói quen gọi lễ hôm nay là lễ ba vua. Có lẽ là vì người ta thấy có 3 thứ lễ vật mà các nhà đạo sĩ đã dâng Chúa hài đồng, đó là vàng, nhũ hương và mộc dược. Tin mừng cũng không nói rõ về con số người đi thờ lạy hài nhi Giêsu, và nhất là những người ấy không nhất thiết phải là vua, phải hơn họ là những nhà chiêm tinh hay là những nhà thiên văn học nghiên cứu về các hành tinh, các ngôi sao, và phụng vụ gọi lễ hôm nay là lễ hiển linh, có nghĩa là việc Thiên Chúa vinh hiển tỏ mình ra cho muôn dân và đặc biệt là cho dân ngoại. Theo truyền thống, Hội Thánh mừng lễ hiển linh rất là long trọng, là bởi vì Hội Thánh gồm hầu hết các dân tộc, trước kia cũng là lương dân, và đã được Thiên Chúa yêu thương tỏ mình ra. Nhờ đó, mà các dân tộc được nhận biết quyền năng và tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Bài tường thuật trong tin mừng xem ra quá vắn tắt, không thể thỏa mãn những cái thắc mắc vụn vặt của chúng ta. Thí dụ như là các đạo sĩ đến từ phương Đông, nhưng mà họ thuộc nước nào? Rồi Ê-rô-đê đã cặn kẽ hỏi họ về thời gian ngôi sao đã hiện ra, nhưng mà Thánh Ma-thi-ô cũng không ghi lại cái câu trả lời của các đạo sĩ. Và nhất là làm thế nào mà họ đã nhận ra cái ngôi sao lạ đó là và biết ngay đó là một dấu chỉ về một vị vua Do Thái mới sinh ra? Và vì sao lại phải thờ lạy vị vua đó? Dường như Thánh Ma-thi-ô không để ý gì đến những chi tiết mà chúng ta vừa nêu lên. Ngài chỉ khẳng định một điều, đó là các đạo sĩ tin chắc chắn rằng hài nhi mới sinh ra là vua và là Chúa, có nghĩa là đấng cứu thế mà muôn dân đang trông đợi. Vì thế mà họ đã mang theo vàng, nhũ hương và mộc dược để làm lễ vật. Vàng, nhũ hương và mộc dược, đó là những sản phẩm quý giá của miền Ả Rập và thường được dùng ở trong đền vua. Người xưa vẫn thường nói vàng là vua của mọi thứ kim loại. Vì thế vàng là tặng vật lý tưởng cho một vị vua. Các Kitô hữu cắt nghĩa vàng tượng trưng cho vương quyền của Chúa Giêsu. Nhũ hương thì thường được dùng trong việc thờ phượng. Hương và khói bay lên trời biểu tượng cho những lời ca tụng và cầu nguyện được dâng lên các thần linh. Các Kitô hữu cắt nghĩa nhũ hương tượng trưng cho thiên tính của Chúa Giêsu. Còn mộc dược thì thường dùng để mà ướp xác người chết trước khi an táng. Vì chết là thân phận của con người, nên các Kitô hữu thường cắt nghĩa mộc dược tượng trưng cho nhân tính, tức là bản tính loài người của Chúa Giêsu. Chỉ nhờ một ánh sao mà các đạo sĩ đã tin nhận hài nhi Giêsu là một vị Chúa. Đang khi đó, các tư tế và luật sĩ Do Thái có sách thánh ở trong tay, và có thể nói họ thuộc lòng thánh kinh, nhưng mà lại không nhận ra Chúa vừa giáng sinh. Đó là điều mà Thánh Ma-thi-ô muốn nhấn mạnh trong cái bài tường thuật này. Với một cảm tình chua xót trong lòng, dường như Thánh Ma-thi-ô muốn phác họa trước cái câu chuyện khổ nạn của Chúa ở đây. Và Ê-rô-đê đóng vai chính quyền sẽ ra lệnh giết Chúa, nhưng chính hàng tư tế và luật sĩ sẽ cung cấp cho ông tài liệu để thi hành cái tội ác đó. Trong khi đó, lương dân được ơn Chúa soi sáng đã nhận biết Chúa và thờ lạy Ngài. Các đạo sĩ ở đây tiêu biểu cho tất cả lương dân, và các đạo sĩ diễn tả khuôn mặt đức tin của những người được Chúa kêu gọi và soi sáng. Thấy ánh sao, các ông đã bỏ hết mọi suy nghĩ cũ kỹ, từ giã tất cả để lên đường, hân hoan và chân thành đến nỗi dường như không đoán biết ý đồ đen tối của Ê-rô-đê, cũng như không ngần ngại sấp mình thờ lạy một hài nhi mà bề ngoài xem ra chẳng có gì khác lạ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta, kẻ nói cũng như người nghe, chúng ta có thể bắt chước niềm tin ấy như thế nào? Chúng ta cần phải khước từ cái thái độ của các tư tế và luật sĩ Do Thái, bởi vì nếu không đề cao cảnh giác, chúng ta cũng sẽ có thể như họ. Chúng ta tự hào có thánh kinh trong tầm tay, chúng ta ỷ thị mình là đạo gốc, đạo dòng, thuộc kinh, thuộc bổn, nằm lòng. Nhưng nhiều khi chúng ta lại không chịu thực hành, chẳng muốn sống theo lời Chúa dạy bảo. Chúng ta thường bị cám dỗ, quên các đòi hỏi của tin mừng để sống theo bản năng, theo đam mê, theo dục vọng, và đánh mất dần cái sự nhiệt thành của những giai đoạn, những biến cố đặc biệt trong cuộc sống mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chẳng hạn những cảm nhận gọi là nhiệt thành, sốt sắng khi chúng ta rước lễ lần đầu, khi chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức, bí tích hôn phối, hay là trong những dịp tĩnh tâm này khác, những giờ chúng ta chầu thánh thể, những ân huệ Chúa đã soi sáng, thúc đẩy chúng ta. Những lúc đó dường như chúng ta sốt sắng, chúng ta nhiệt thành yêu mến Chúa và muốn cứu giúp các linh hồn, muốn dấn thân để phục vụ anh chị em đồng loại. Nhưng rồi dần dà với thời gian, chúng ta lại ơ hờ, lại dửng dưng, lại hờ hững trước ơn soi sáng của Chúa, trước những lời mời gọi mà Chúa gửi đến qua những dấu chỉ này khác trong cuộc sống của chúng ta. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con luôn biết nhận ra ánh sao của Chúa chiếu rọi trong cuộc sống của chúng con, để rồi chúng con cũng biết can đảm tiến bước lên đường tìm kiếm Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết hiến dâng lên Chúa tất cả những gì là quý báu nhất của cuộc sống chúng con. Amen.